Từ những năm 1990, Linh Mục Trần Công Vang thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã đến Hồng Kông để giúp đỡ các thuyền nhân Việt Nam trong các trại cấm và thăm viếng an ủi những người bị giam tại nhà tù Victoria. Linh Mục Vang chỉ trở về Mỹ khi các trại này bị đóng cửa. Vào năm 1997, Linh Mục Trần Công Vang về Việt Nam để thăm những đồng bào từ các trại tị nạn Hồng Kông bị cưỡng bách hồi hương trở về Việt Nam. Nhân dịp này, Linh Mục Vang đã đi thăm một số chương trình của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thực hiện từ mấy chục năm qua, trong đó có các chương trình giúp đỡ đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên. Linh Mục Vang đã chứng kiến cảnh sống thiếu thốn, khó khăn và tương lai mịt mù của đồng bào sắc tộc, nhất là các con em họ. Từ những trăn trở suy nghĩ, làm cách nào giúp người sắc tộc có một đời sống đỡ cực nhọc và một tương lai sáng sủa hơn, Linh Mục Trần Công Vang đã quyết định thành lập Hội Việt Tộc vào năm 1998. Linh Mục Vang nói lên những suy nghĩ của ông khi thành lập hội.
Vì dân tộc ngày xưa họ không có ý thức nhiều về vấn đề học vấn, vì đó không phải là một cái nhu cầu đối với họ cần thiết. Do đó họ luôn luôn sống biệt lập, vì không có nhu cầu để tiếp xúc với người Kinh. Một thời gian sau này thì họ không thể nào sống mà không phải tiếp cận với người Kinh của mình được. Do đó nếu mà không có cái học đấy, các em không thể nào có cái tương lai để mà có cái nghề, có cái chữ để biết đọc, biết viết, biết tính, biết toán, biết lo cho chính mình, lo cho muôn cho làng. Chính các cha các sơ, những người có cái tâm huyết trên vùng đó đó, họ thấy đó là nhu cầu tôi cần thiết đó. Từ đó mình cảm nhận được là mà bên này có điều kiện nhiều lắm và nhiều người rất là chân thành và muốn giúp, nhưng nhiều khi họ không biết về cái điều kiện khó khăn đó hay là không có cái hoàn cảnh để có thể giúp một cách hiệu quả được, thì mình mới mời vào một số anh chị em thiện nguyện rồi lập ra một cái hội như một cái nhịp cầu thôi để cho đồng bào của mình bên này có điều kiện giúp bên kia.
Linh Mục Trần Công Vang giải thích về tên gọi của hội Việt Tộc.
Có người nói là sẽ không chọn cái tên tiếng Mỹ, nhưng mà mình nghĩ rằng trên đất nước này mình phải có cái tự hào với người Việt Nam của mình. Và cái chữ Việt vẫn là một cái từ quốc tế, Việt nói lên cái dân tộc Việt Nam của mình. Và cái tộc là nói về cái người dân tộc, một cái sự đối chết. Do đó, từ cái nền tảng cái đơn sơ đó để nhắc cho người ta nhớ cái liên đới của anh chị em người Kinh và người Thượng, và người dân tộc của mình đó. Và đồng thời muốn cho người Mỹ họ cũng nhận ra được ngay cả trên đất nước này đó, họ biết chúng ta là ai. Thì một cái hội ngay nó bắt đầu Việt tập, họ biết chữ Việt và họ biết đây là một cái cơ cấu cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta. Do đó cái từ Việt tập đơn sơ như thế, một cái mới chết vòng tay để mà đón nhận anh chị em người Việt và người dân tộc.
Hội Việt tộc có nhiều chương trình để giúp đỡ đồng bào các dân tộc tại Tây Nguyên, như chương trình y tế, chương trình cứu trợ những lúc đồng bào bị thiếu đói hay gặp thiên tai bão lụt, chương trình trợ giúp sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, v.v. Nhưng giáo dục vẫn là chương trình hội chú tâm nhiều nhất. Ông Lê Duy Thiện, trưởng ban truyền thông của hội cho biết.
Từ đầu tới giờ, cái chương trình chính Việt tộc nhấn mạnh nhất vẫn là cái chương trình về học vấn, tại vì Việt tộc quan niệm là chỉ có qua con đường học vấn mới thực sự có thể giúp đồng bào thoát khỏi cái cảnh khó khăn hiện nay. Còn những cái cứu trợ, những cái giúp đỡ khác chỉ là cấp bách trong lúc mà họ quá thiếu thốn, quá cơ cực thôi. Còn chỉ có con đường học vấn thì mới hy vọng trong đường dài có thể giúp cho họ thoát khỏi những cái khó khăn bây giờ. Cái học vấn vẫn là hàng đầu của Việt tộc.
Hội Việt tộc nỗ lực giúp học bổng cho các em về lâu về dài, cho đến khi các em tốt nghiệp, có một nghề để không những giúp cho bản thân và gia đình, mà còn có thể quay về giúp cho bản làng cũ nữa. Ông Lê Duy Thiện nói.
Cho tới bây giờ thì đã có những em đi học trường đại học hay là cao đẳng ở Sài Gòn hay ở các tỉnh. Có em có lẽ là năm tới sẽ ra trường bác sĩ ở Sài Gòn. Thành ra Việt Tộc nhắm là cố gắng để theo dõi cho các em cho tới cùng đích.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hội Việt Tộc cho biết hiện nay đã có một số em tốt nghiệp ngành sư phạm tình nguyện về dạy học tại buôn làng quê em.
Năm nay có một em đó, trong đại học rồi, thành cô giáo trở về buôn, nó dạy cho mấy em lại. Mục đích của Việt tộc là thì muốn tạo ra những em như vậy đó. Cô bé đó là cô dễ trở lại đó, thì Việt tộc bảo trợ, trả tiền lương cho cô.
Đối với việc giúp xây dựng hẳn một ngôi trường tại một buôn làng nào đó, ông Thượng cho biết, trong tình hình hiện tại, Hội Việt tộc chưa làm được việc này. Được sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân và qua các buổi gây quỹ, Hội Việt tộc đã có thể gia tăng các học bổng cho các em đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên. Trong 10 năm qua, từ 300 học bổng trong niên khóa 2001-2002, hội đã cấp được 1.277 học bổng trong niên khóa 2010-2011. Tuy nhiên, thành quả lớn nhất của hội là thay đổi cách nhận thức của các em. Trong đêm gây quỹ ngày Chủ nhật 18 tháng 9 vừa qua tại Maryland, Linh Mục Trần Công Vang cho biết.
Lần đầu tiên về với vùng trời Tây Nguyên và đi vào trong làng để sống, để chia sẻ từng miếng cơm, từng cái chén lá mì, đủ chung trên những chiếc sàn nhà và ra đường, ra đồng của các em. Thì câu hỏi tôi hay đặt cho các em trẻ của Tây Nguyên của mình là lớn lên con sẽ muốn làm gì? Và cái câu hỏi đó, các em trả lời rất là chân thành. Dạ thưa cha, khi lớn lên con sẽ đi chăn bò, con sẽ đi lượm phân.
Suy nghĩ các em sắc tộc thay đổi hẳn sau vài ba năm, hội Việt tộc cấp học bổng giúp các em có thể cấp sách đến trường. Linh Mục Trần Công Vang cho biết, cùng một câu hỏi, lớn lên con muốn làm gì? Linh Mục nhận được câu trả lời khác lúc trước.
Em nói rằng, thưa cha, con lớn lên con thích làm cô giáo, con muốn làm thầy giáo, con muốn làm những người học sinh ra trường để con biết nghề trong tay, để con có thể lo cho cha, cho mẹ, cho muốn làm của con.
Ngay cả cha mẹ các em cũng nhận thức được tầm quan trọng của học vấn đối với con em của mình.
Trước đây, đó, cha mẹ họ cần có tất cả những bàn tay có thể để giúp cho sinh viên. Nhưng mà sau này, cái ngày họ ý thức được không còn đất nữa, không còn rừng, không còn bò, không còn suối sông để làm đó. Cái mảnh đất ngày xưa là của họ mà bây giờ là của người khác mà họ phải làm công. Do đó, cái chuyện mà họ nghĩ về cái tương lai xa đó, nếu muốn sinh tồn, thì cần phải có cái học. Do đó, thời gian sau này, một trong những cái đóng góp của Việt tộc đó là mình tạo được một cái ý thức để cho rất nhiều anh chị em các vùng bây giờ nhận ra được rằng qua những cái sự nâng đỡ của ân nhân, các nơi đương nhiên không phải chỉ có Việt tộc mà thôi, mà có những cái hội, có những cái chương trình từ thiện khác nữa mà nhiều người đến thân đó, thì đồng bào nhận ra được rằng phải có cái học thì mới có một cái tương lai tốt hơn. Nhiều cha mẹ bây giờ bắt đầu xin cho con mình đi học. Và cái tình trạng đó, cái thay đổi lớn đó, là nó đang bắt đầu phát triển cho rất nhiều vùng bây giờ.
Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.